Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 11 2020. Hôm nay chúng ta cũng đang đi loanh quanh trong hai câu thôi nha. Hai cái câu là quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Thực ra thì cái phần này nếu mà chúng ta học vô thiền tứ niệm xứ thì có một bài kinh niệm xứ Thế Tôn dạy bốn phương pháp thiền tập: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thế nhưng mà cái bài kinh Điều Ngư Địa này thì chúng ta cũng gặp bốn lĩnh vực này. Thôi thay vì mình mở cái kinh niệm xứ ra mình học bốn tầng thiền: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì mình cũng có thể học vào bốn phương pháp này ở bài kinh này. Do vậy cho nên là mình cứ đi loay hoay trong cái bài kinh này, hai câu này đi hoài, chưa chắc gì kỳ này học xong. Học chưa xong kỳ này, học kỳ sau nữa, tại vì chúng ta đang niệm tâm nghe. Thế là điều thứ hai, các vị hình dung rằng là tất cả những phương pháp thiền tập của chúng ta nó đều đi vào cái phần niệm tâm. Thiền nguyên thủy cũng niệm tâm, thiền đốn ngộ cũng niệm tâm. Hay nói cách khác là Như Lai thiền hay là Tổ sư thiền gì cũng niệm tâm cả. Và quan trọng hơn, trong bốn cái phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì thưa đại chúng là niệm tâm nó bao trùm luôn là thọ, tâm và pháp nghe. Các vị dùng cái gì để các vị nhận biết mọi đối tượng? Dùng tâm. Tâm nó biểu hiện ở tầng cạn, đó là những xúc cảm của các vị, buồn vui của các vị. Tầng tinh tế hơn đó là những nghĩ suy bồng bềnh ngược xuôi, đang sinh đang diệt, gọi là vọng tưởng của ta. Thế là các vị chấp tôi là thân, tôi là buồn vui, tôi là những ký ức của tôi, cũng là tâm các vị chấp. Thế rồi những hạt giống là tâm thức các vị, nó làm thành chủng tử để các vị nối dài trong cuộc tử sinh, cũng là tâm nó chấp trước, hạt giống đó là nó. Thế rồi nếu mà chúng ta khai triển sâu vào cái phần niệm tâm thì các vị thấy trong truyền thống thiền Đỗ Ngộ họ dùng cái từ đó là dùng tâm để loại trừ tâm, tức là dùng cái năng lực nhận biết của tâm để quan sát những vọng thức đang sinh đang diệt, quan sát những buồn những vui đang sinh đang diệt. Và các vị không cần làm chi nhiều, các vị chỉ cần quan sát thôi, thì mọi đối tượng tự nó dần dần nó rơi rụng, tự nó lần lần nó biến mất, tự nó trở thành hư ảo, tự nó trở thành không thật. Rồi cuối cùng còn lại cái lõi chân thật là cái gì? Là năng lực trí tuệ đang quan sát, đang chiếu sáng. Bản chất của năng lực này khi đạt đến nơi, tức là dùng tâm khử tâm, dùng cái năng lực chánh niệm an trú được ngay cái trạng thái tuệ quán, nó nhận biết mọi sinh diệt của thọ tưởng hành thức. Đó là mình đứng trên cái bình diện ngũ uẩn mà nói nghe. Rồi khi thọ tưởng hành thức nó không còn là đối tượng, tức là nó rời tâm thức các vị, nó ra đi, các vị không còn chấp trước nó là các vị, thì cái khả năng quan sát, tức là cái trí tuệ để quan sát đó, tự nhiên nó là cái chi? Đó là đại viên cảnh trí, đó là một mảnh gương sáng, đó là trạng thái tâm vô phân biệt. Mọi sinh diệt của cảm thọ đến đi nó đều quan sát, đều bị đốt cháy. Mọi vọng thức sinh diệt nó quan sát thì mọi vọng thức đó liền tắt hết, còn lại một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên của thể bát ngát, tức là của trí tuệ siêu việt, của thể niết bàn. Thế thì các vị thấy lúc bấy giờ thì không còn đối tượng, thì chủ thể cũng đâu cần mời nó lên làm gì, nó tự có như vậy, nó sẵn sàng như vậy. Cho nên thưa các vị, ban đầu thì ta cần làm một việc, đó là luôn nhận biết những đối tượng đang sinh đang diệt. Cuối cùng khi năng lực tu mà nó vững rồi thì thưa đại chúng rằng mọi đối tượng bên ngoài tự nó lặng, tự nó tan biến, tự nó trở thành hư vô, chỉ còn lại một thể tâm bất động vô sinh. Thì thể tâm này đó là tự thể niết bàn, đó là chánh trí hiện tiền, tâm Phật như như, đó là tự tánh Di Đà, đó là di tâm tịnh độ, tức là đức Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức cũng là cái thể trí tuệ này, chứ không có gì khác biệt cả. Thế thì các vị thấy rằng là một pháp niệm tâm từ thiện nguyên thủy cho đến thiện đại thừa, học giáo pháp đại thừa sâu sắc để liễu ngộ điều này, đạt đến cái trình độ của hiểu biết để có thể có một niềm tin vững chắc rằng chính cái tâm đang quan sát này là Phật. Cho nên cái quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận, Ngài Mã Minh Bồ Tát Ngài nói rằng là tin tâm là tin Đại Thừa nghe. Mình chưa tin được cái năng lực tâm này đang chiếu sáng, đó chính là cái chân thật của các vị, chính là thể niết bàn của các vị, chính là cái vô sinh bất diệt của các vị, thì các vị chưa tin Phật Pháp đó. Các vị hướng ngoại tin những cái vớ vẩn thôi. Và thực ra thì thưa các vị có thể tin rằng là ta là dòng nghiệp thức, rồi các vị có thể cầu nguyện vãng sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Đây là cái trình độ của chúng ta mới đi vào con đường học Phật, chúng ta phải tin như vậy. Nuôi dưỡng nghiệp lành, sinh về cảnh giới lành, và có được nhiều thiện nghiệp để nó thuận lợi trên con đường tu. Nhưng mà dù cho các vị sinh lên cảnh giới Di Đà, cảnh giới Đức Dược Sư, hay là cung trời Đâu Xuất nội viện của Ngài Bồ Tát Di Lặc, cũng vậy thôi, cũng phải học Pháp, cũng phải hành trì, cũng phải quán chiếu để cuối cùng các vị đốt cháy phiền não lậu hoặc, đốt cháy cái chấp trước bản ngã của ta, chấp trước cái tôi cái ta, để cuối cùng các vị trở về đến cái trạng thái của Pháp Thân thì mới xong việc. Do vậy cho nên nếu chúng ta ngay nơi trần gian này học chánh pháp tới nơi, mình liễu tri được điều này, mình nhận biết được điều này, thưa các vị, trong Đại Thừa Khởi Tín Luận thì Bồ Tát Mã Minh gọi rằng là tin tâm là tin Phật, tin tâm là tin Đại Thừa. Còn nếu mình chưa tin được điều này thì dường như đối với giáo pháp của Phật mình tu, nó chưa đi vô cái phần có được niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Nó là vậy nghe. Tại vì nếu tin một vị thần linh bên ngoài, thưa các vị, là tôn giáo nào chẳng có chuyện đó. Người ta chỉ cần thay đổi cái tên, đó là thay vì tin Phật A Di Đà, người ta tin Chúa Kitô, tin Thánh A La, thì cũng không khác gì đạo Phật là mấy đâu nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là các vị nên lưu ý cái điểm quan trọng này, còn không thì người ta rất ư là gì? Rất ư là mù mờ, không có niềm tin chánh pháp vững chắc. Cho nên tin chánh pháp vững chắc là tin tâm đó. Và tin tâm tức là ngay hiện thời này các vị đi vào pháp hành trì thì cái công phu tu ta nó mới vững vàng, từng bước một trong đời sống ta mới bước lên được con đường của nếm hương vị chánh pháp an lạc. Không thì mình tu nhưng mà một bước tới, mấy bước lui, ba bước lui, cuối cùng tới hay lui? Lui chứ sao tới được, tới có một bước mà lui tới ba bước. Cho nên anh xin nhớ nghe, xin nhớ là như vậy. Đó là điều thứ nhất mà giải thích. Từ thiện tử niệm xứ đến quán chiếu năm quận, đến văn học đại thừa, vô đến thiền đốn ngộ, chỉ có một đường đó mà thôi, tinh tâm thôi. Có điều tùy vào những cái bước mình học Phật. Học Phật ở tầng cạn về luận lý á, thì thân tâm này Đức Thế Tôn chia làm 5 phần. Một là phần thân là vật lý, tâm đó là thọ tưởng hành thức. Thế rồi bước vô pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ thì thưa các vị, niệm thân nó chỉ có một thôi. Thọ tâm pháp nó 3 phần nghe. Và cái biên giới giữa thọ, giữa tâm, giữa pháp nó không có rõ ràng lắm đâu. Nhích một chút thì đó là những cảm xúc các vị, sâu xuống một chút đó là tâm thức của các vị, và nó tán rộng ra thì đó là quán pháp nghe. Tại vì quán pháp là tất cả những đối tượng nó đến với các vị đều nhận biết tỏ tường, gọi là quán pháp trong pháp. Quán thân trong thân nghĩa là các vị dừng tâm lại ngay nơi thân này, quán trên cái thân này chứ không phải suy nghĩ về thân. Tức là ta nhận biết tỏ tường về mọi lai động của thân, trực tiếp về nó, nhận biết tỏ tường về nó, không có thông qua sự suy nghĩ về nó, không có những khái niệm gì về nó cả. Nhận thức một cách trực tiếp về những gì xảy ra nơi thân của ta thì gọi là quán thân trên thân, hay là quán thân trong thân. Cái từ này nó làm chúng ta bối rối, nhưng mà nó là cái ngôn ngữ thường người ta đã sử dụng rồi. Nếu các vị có nhớ cái bài thơ của Thâm Tâm, cái bài đưa người ta không đưa sang sông, sao nghe sống ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong á. Đầy hoàng hôn trong mắt trong là chi? Hoàng hôn nó phải ngoài trời nữa, mà nó trong đáy mắt của ta, cho nên gọi là hoàng hôn trong mắt trong. Cũng vậy nghe. À, đúng rồi, tổng biệt hành đó. Ai mới nhắc mình này, tổng biệt hành nó thâm tâm. Đưa người tôi không đưa sang sông, mà sao nghe sống ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy vàng hôn trong mắt trong. Thì cái từ thân trên thân nó cũng có nghĩa như vậy. Ngay trên thân này, trực tiếp với nó, tiếp xúc với nó, quan sát nó, nhận biết nó, nó không phải là thân của ai khác. Nó chẳng phải là sự suy nghĩ về thân, chẳng phải là những khái niệm, chẳng phải là những ký ức về thân, mà nó đang có mặt hiện tiền ngay bây giờ, ngay nơi đây, gọi là quán thân trên thân, hay là quán thân trong thân. Nó cùng một nghĩa như vậy. Quán thọ trên thọ cũng vậy nghe. Tức là ngay lúc cảm thọ đang sinh khởi, các vị nhận biết trực tiếp về nó. Ví dụ như cái đau nó đang có mặt thì ta nhận diện cái đau đang có nơi ta, chứ không phải suy nghĩ về cái đau hay là những ký ức của chúng ta trong quá khứ nó tràn về, nó làm thành cái nỗi sợ hãi về cái đau. Cái buồn nó đến với ta cũng vậy. Quán thọ trong thọ nghĩa là cái buồn nó đang đến thì các vị nhận biết cái buồn đang có nơi các vị, quan sát cái buồn của các vị, hay nói cái từ khác là ta không có trốn chạy, không có trấn ngự, không có kiếm việc nào khác để khỏa lấp cả. Ta cứ để mình chìm ngập trong nỗi buồn. Nói như thế nó không đúng đâu nghe. Có hàm nghĩa rằng là ta cứ để cho cái sự nhận biết của mình tỏ tường về cái nỗi buồn, không sợ sệt, không trốn chạy, không tìm cách khỏa lấp, không có mở phim hài lên coi để cười chút cho nó quên nỗi buồn. Không, nhận biết nó tỏ tường đang có mặt ở đây, gọi là quán thọ trong thọ, quán thọ trên thọ. Thế thì quán tâm trên tâm, quán tâm trong tâm là làm cái chi? Nó hàm nghĩa rằng là các vị dùng cái năng lực tuệ tri của các vị, tức là cái nhận biết của chúng ta đối với những ý thức của ta, những nghĩ suy của ta, nó đang bồng bềnh, đang sinh, đang diệt, mình đang nhìn nó thôi. Nói như thế thì nó hàm nghĩa rằng là có cái con người nhìn, và có cái trạng thái tâm đang chạy ngược, chạy xuôi, ta đang nhìn đó. Nhưng mà kỳ thực rằng là cái con người nhìn đó, nó không có hình, không có ảnh, không có tướng mạo con người gì cả. Nó chỉ là một cái trạng thái chiếu sáng nhận biết thôi nghe. Giống như bây giờ, các vị quán thân trên thân là các vị đang nhìn thân, thì có cái con người nhìn không? Không. Thế nhưng, ta thấy sau lưng ta không? Thấy nghe. Bàn chân ta đang ngứa, ta biết không? Biết luôn. Tức là con người nhìn, nhưng mà không phải là con người gì cả, mà là cái sự nhận biết của chúng ta. Cái sự nhận biết này cũng gọi là quan sát nữa. Tại vì, thưa các vị, đến với con đường tu thì thấy, nghe, nhận thức gì dường như nó chỉ có một thôi. Thấy thì nó ở mắt, nghe thì nó ở tai. Thế nhưng mà có một cái năng lực nó bao gồm luôn cả mắt, tai, mũi, lưỡi, là năng lực nhận biết của tâm nghe. Người Việt của chúng ta dùng cái từ đôi khi mình nghe mình rất là tức cười, nhưng mà nó biểu lộ được một chút đạo lý và nó cũng đúng nữa. Ví dụ người hỏi chứ, cái món này ngon không vậy? Anh thấy có ngon không? Đây là cái từ người ta từng dùng, nó ngon. Nhưng mà ngon thì phải ăn chứ, đằng này hỏi thấy có ngon không? Mình nhận ra ngay là ngon, thấy ngon đó. Các vị có khi nào trả lời vậy không? Có nghe cái mùi này thơm không vậy? Nhưng mà thơm làm sao không nghe? Ngửi mới biết thơm chứ. Người ta hỏi rằng là anh có nghe nó thơm không? Nghe, nghe thơm đó. Được rồi, anh bắt xuống đi, không thôi thì cháy đó. Cái món anh rang đó là thơm vừa đủ rồi đó. Thì các vị thấy là cái từ người ta dùng đó đã biểu lộ được là cái năng lực nhận biết nó bao hàm luôn, thấy, nghe, nhận thức luôn nghe. Trong cái từ dùng nó đã biểu lộ được cái sự sử dụng cái nguồn tâm bất động bên trong làm thành cái chủ để điều lý thấy nghe nhận thức. Thế cho nên thưa các vị, quán tâm trên tâm có hàm nghĩa rằng các vị dùng cái năng lực tâm như bình thường các vị đã quan sát thân trên thân đó, các vị nhận biết cái dòng ý thức của các vị đang cuồn cuộn, những nghĩ suy, những ý kiến, những phê bình, những phán xét. Nói cách khác là những câu chữ thì thầm trong tâm thức, được gọi là suy nghĩ nha. Kinh văn họ dùng nhiều từ lắm, họ dùng nào là tầm, là tứ, vân vân. Chúng ta học vô cái đó thì nghe nó rất là đau đầu, cho nên gom những thứ đó lại. Dùng cái tên để chỉ cho nó thôi, đó là tiếng nói thầm. Tiếng nói thầm. Đành rằng nó có nhiều tầng, nó nói rầm rì, nguyên thiên, nó đang chửi lộn với nhau ở trong tâm ta, tức là nó có hai phần đối thoại nghe. Một tên thì nó lôi ta về cái hướng ác, một tên thì nó lại lôi ta về hướng thiện. Trường hợp này nó gọi là đối thoại. Rồi thế nào là đối thoại? Mình giận nổi xung gan. Các vị nghe cái từ nổi xung gan nhé ha. Giận lên tới cần cổ, tới đầu luôn. Cho nên xung gan. Và trong tâm thức mình nó lại khởi lên ý niệm nó, ôi mình tu mà, tu thiền bao nhiêu lâu nay, học với thầy Phước Tỉnh hết cơm hết gạo rồi. Bây giờ tự nhiên người ta nói một câu cái mình nổi đùng đùng giận à, đâu được. Phải làm dịu xuống chứ. Tức là có một cái phần là nghiệp thức của các vị nó lôi về cái hướng để buồn, để giận, để chửi người, để trừng trị người, để trách phạt người, để làm tổn thương người. Nhưng một cái hướng á, đó là cái hướng mình mới nuôi dưỡng đây, mới tu đây, thì nó lại nhủ lòng rằng không, đâu có được giận, mình tu rồi. Chuyện người ta xúc phạm mình đó cả tháng rồi, bây giờ đâu vì lý do gì mình nổi phiền muộn, đâu có vụng về vậy. Không nghe những bài pháp thầy Phước Tịnh ông già ông nói là mình nổi giận là tự sát đó sao? Thôi dịu cơn giận đi. Đây gọi là đối thoại nghe. Cũng ta. Thế nhưng bên trong ta nó có hai thế lực. Một đằng thì đi về hướng phiền não, một phía thì nó lại kéo lại, nó không muốn đi về hướng phiền não. Trường hợp này gọi là chi? Vọng thức tâm thô và tâm nghe. Tức là cái phần đối thoại trong tâm thức các vị gọi là tâm. Khi nó có đối thoại như vậy, nếu mình tu tập theo truyền thống thiền của Minh Sát Tuệ thì mình có quyền vận dụng cái tư duy thiện, những cái nghĩ suy rất là thiện lành để đánh bạc cái nghĩ suy rất ư là tiêu cực, ác độc, vụng về, tạo nghiệp. Thế nhưng mà nếu đi vào thiền quán tâm như thế này thì thưa các vị không cần khởi tư duy gì cả. Hai thứ nghĩ thiền, nghĩ ác gì đều là vọng thức cả, đều là tâm sinh diệt cả. Cho nên các vị đều quan sát nó, nhận biết nó đang sinh, đang diệt, đang cãi lộn với nhau trong cái vùng tâm thức các vị. Các vị làm người nhìn mà thôi. Cái chuyện đánh lộn của nó là chuyện của nó, không quan trọng. Ta chỉ quan sát. Và tinh tế lắm mới làm được điều này nghe. Còn không thì mình một là đi về cái chiều hướng này, hai đi về chiều hướng kia. Tức là mình đồng nhất mình vào một phía thôi, không cách chi thoát được điều này. Giống như mình ở đất nước Hoa Kỳ vậy. Mình không binh vực ông Donald Trump thì cũng binh ông Joe Biden thôi. Hai bên, anh phải lạc cho một phía thôi. Và phía nào thì, thưa các vị, nó cũng gây phiền não cả. Người thông minh họ đứng mỉm cười, họ nhận diện. Hai đối thủ đó làm chi thì làm. Và họ mỉm cười đứng bên ngoài, chắc chắn rằng là không có tình trạng là bực mình, khó chịu hay là hy vọng hay là thất vọng gì đâu nghe. Mình ví dụ vậy thì nó rất là sáng ý, dễ hiểu nghe. Thì thưa đại chúng rằng là quán tâm trên tâm là như vậy. Tâm quan sát là cái năng lực trí tuệ của các vị. Nó đang quan sát mọi sự vận hành hay là quan sát cái khả năng đang đối thoại trong tâm thức các vị. Thế là tầng sau là chi? Tầng sau đó là nó không có đối thoại mà nó nói thầm thôi. Nó nói rầm rì trong tâm thức thôi. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Mình quyết lòng mình học một vài đoạn thi kệ cho thuộc. Thế thì cái cơ hội ban ngày mình đi làm lăng xăng, mình đâu có thì giờ đâu học. Thế tới giờ tỏ thiền, vừa bắt chân nó tỏ thiền, cái nghĩ ồ, đang rảnh rang thế này, Thôi thì mình thở vào thở ra vài ba hơi, đi vô thiền tập ban đầu thôi, thế là thấy tâm nó yên. Bây giờ thì thôi ôn lại cho nó thuộc mấy cái bài mình đã học. Tức là không có đối thoại, chỉ có một dòng chảy tâm thức thôi. Anh đang nói cái gì? Anh đang tụng thầm mấy cái bài kệ. Thưa các vị, đây được gọi là chi? Gọi là tứ nghe. Trong từ của Phật giáo Nikaya thì họ dùng tầm và tứ, có nghĩa là quán, là sát những vọng thức đang sinh đang diệt. Trường hợp này người ta cho phép, đó là một số các vị thầy mới đi vào con đường tu tập thì hướng dẫn các vị hãy dùng tâm thức quán chiếu, hãy khởi ý tưởng để loại trừ những ác niệm, và có quyền dắt dẫn nó để càng ngày càng đạt đến cái chiều sâu của công trình tĩnh tâm. Thế nhưng mà với chúng ta đi vô thiền tứ niệm xứ theo như bài kinh đây, thì thưa đại chúng rằng là những cái dòng chảy ý thức đơn độc như vậy, độc thọ như vậy, nó cũng bị cái đối tượng mà tâm quan sát của các vị quan sát đó. Chỉ là một việc thôi, là ngồi bình yên, tỉnh tại, không có căng thẳng, không có gì cả, buông thư hoàn toàn. Nhưng mà trong một cái trạng thái tâm đang quan sát mọi sự vận hành của tâm, thì đây được gọi là quán tâm trên tâm, quán tâm trong tâm, là như vậy. Và cái phương pháp này, nếu các vị chưa từng quán thân trên thân thì khó đi vô đây vô cùng. Tại vì thân là cái thô, một loại hình sắc hữu vi, nó sờ sờ đây, nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, ta quan sát còn chưa được, tức là ta chưa có chánh niệm được đối với thân hành của ta, thì mong gì làm được cái việc là những buồn, những vui, nó sinh, nó diệt, ta nhận diện được. Buồn, vui, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn là một cái dạng cảm xúc, nó sinh ra trên cái nền nghĩ suy nghe. Thế mà ta còn nhìn không ra, thì làm sao nói đến cái chuyện là nhìn ở cái tầng thâm sâu, là cái nền nghĩ suy nó chuyên chở, nó vận hành, nó nuôi dưỡng cái phần cảm xúc của các vị được. Do vậy, cho nên nếu chưa từng thực tập quán thân trên thân để nhận diện từng cảm thọ vui buồn sinh diệt, thì sẽ không có cơ hội nhìn được những cái dòng ý thức nó đang miên mài trôi cuồn cuộn cái tâm thức các vị. Đây là cái điều đầu tiên, ta ý thức về điều này. Không thì thưa các vị, mình không cách gì để có thể quán chiếu được, quán tâm trên tâm cả. Từng bài kinh Đức Phật dạy không hề vô lý khi Ngài sắp đặt từng trình tự nhất định về thân thọ tâm pháp đâu nghe. Tuy nhiên, người xuất gia tu, tức là những người xuất gia lâu đời, họ đã từng thực tập chánh niệm, họ đã từng học kinh văn đại thừa, họ từng đi vô cái công trình tu tập lâu dần, tâm họ đã thuần, thì thưa các vị, cái điều này tự nhiên liễu tri nó, họ thể nghiệm nó, họ liền nhận ra được là họ có khả năng quan sát được cái dòng vận hành của tâm thức một cách rất là dễ dàng. Còn chúng ta nhìn chưa được, nhắc là này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó vừa có mặt thì nó dẫn ta chạy xa ngút ngàn, thì biết rằng cái công phu tu ta chưa từng thực tập. Cho nên bây giờ nói đến chuyện là quán tâm dường như còn xa sắc lắm. Cho nên các vị lưu ý, mỗi người có cái nhân duyên tu tập khác biệt. Ai đã từng có nhân duyên tu tập lâu dài, thiện căn đã thuần, thì thưa đại chúng rằng là các vị nghe những điều này, các vị ứng dụng vào đời sống tu rất là giản dị. Thế nhưng mà có những người thì rất là khó khăn, quán hoài. Tôi nghe kinh văn dạy, đây là buồn, nó là cái trạng thái xúc cảm sinh diệt đến đi, không phải là tôi. Thế nhưng mà mỗi lần tôi nhìn nó, cái bị nó lôi cổ đi, mất cả nửa giờ đồng hồ nó mới tha cho tôi. Lúc bây giờ tôi mới sững sờ nhớ ra rằng là mình đã nổi cơn tam bành lục tặc tới nửa tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mệt phờ phạt. Lúc bây giờ thì không phải tu gì cả, mà do vì nó chán, các vị nó buồn các vị, cho nên các vị bị rớt ra khỏi cái buồn, cái giận thôi. Chứ còn nếu buồn giận nó còn sức mạnh thì nó còn lôi cổ các vị nữa. Đó là điều thứ nhất. Quán tâm trong tâm là như vậy nghe. Thế để ứng dụng đó vào đời sống của chúng ta, dễ hay là khó vậy? Thưa các vị, vô cùng đơn giản. Các vị nếu đã có một cái bước thực tập căn bản như vừa rồi mình nói, thì thưa các vị, bất cứ lúc nào các vị cũng nhận diện được tâm của các vị cả. Đây là điều thứ nhất, rất dễ nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng là hình hài này nó còn sống, còn đứng, còn đi, còn nói, còn cười, còn vận hành đây, là nếu không có cái tâm của các vị bên trong thì hình hài này nó như cái xác. Và người ta đã bỏ nó vô bốn miếng gỗ, đóng đinh lại, đưa nó vô lò thiêu rồi. Còn thở vào thở ra thì thưa các vị, tâm còn ở nơi hình hài năm uẩn của các vị làm chủ nghe. Cho nên quán tâm, trong tâm thưa các vị là lúc nào tâm các vị cũng đang hiện diện cả. Tại vì cái năng lực nhận biết của các vị nó đang có mặt, không lúc nào vắng cả. Do vậy cho nên đứng đi ngồi nằm nó luôn có mặt, buồn giận ghét thương nó luôn có mặt, suy nghĩ rầm rì dù là thô hay mệnh chi nó đều luôn có mặt. Có điều ta quên, ta không có nhận diện ra là cái năng lực ấy chính thực là ta. Ta cứ nhận diện những cái sở hữu bên ngoài là ta thôi. Ta cứ thấy ta là sở hữu, nó là của cải. Khá hơn thì ta nhận ra ta là hình hài này. Rồi tới lúc già một chút, hình hài này nó chán đời quá rồi, cho nên thôi mình thấy những cái hạnh phúc đó là mình. Rồi đạt đến mức độ thâm sâu hơn thì thưa các vị, cảm xúc vui buồn, hạnh phúc bất an cũng đến và đi bồng bềnh không còn. Cho nên bây giờ ta rớt vô cái tầng chấp trước cuối cùng, ta là cái danh của ta, uy tín của ta, những công ích ta đã làm đóng góp được cho đời, những cái điều ta lưu lại trên thế nhân, họ tri ân ta bằng cái tiếng tâm của ta. Thế thì dần dần từ cái chấp thô vật chất cho tới tình cảm, cho tới ý thức, cho tới danh dự vân vân, thưa các vị, nó đi dần vào chiều sâu như vậy. Nếu mà chúng ta thấu đạt đạo lý thì thưa các vị, tất cả chấp trước đó nó đều có bóng dáng của tâm các vị cả. Ở tận cạn, cái gì biết đây là của tôi vậy? Cũng cái tâm ta biết đây là cái của tôi. Cái gì biết đây là buồn vui vậy? Thưa các vị, buồn vui là cảm xúc, mà các vị đích thực là cái con người đang nhận biết được đây là buồn, đây là vui. Rồi tới cái tầng thâm sâu hơn, u ẩn hơn, tu tập mà có được chút hỷ lạc, có được niềm vui, biết hay là không biết vậy? Trạng thái tam thiền vẫn còn cái niềm vui di diệu nghe. Thì người quan sát được tâm thì họ biết rằng đây là trạng thái vi diệu của thiền định. Cũng phải xả ly để cuối cùng đạt đến tứ thiền, là xả ly luôn để đạt đến trạng thái thanh tịnh. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ sơ thiền cho đến tứ thiền cũng vận dụng cái tâm nhận biết để đi vô, để dần dần ly dục, ly ác pháp, ly định để đắc lạc, ly diệu lạc để đắc thanh tịnh, ly thanh tịnh để đạt đến trạng thái của niết bàn tịnh lạc. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ con đường phàm phu chấp trước, ngoại cảnh là ta, thân là ta, buồn vui là ta, nghĩ suy là ta, hạnh phúc là ta, danh dự là ta, tiếng tâm là ta, đó là phàm phu nghe, cũng lấy cái tâm để chấp trước. Bước vào con đường tu, nếm được vị của thiền, của định, của tịnh lạc vân vân, cũng lấy cái tâm đó mà nếm được hương vị. Cho đến cuối cùng thì liễu đạt được Phật pháp thì xả ly tất cả những cái chấp trước bên ngoài, từ phàm cho tới thánh. Lúc bây giờ các vị đạt đến cái mức độ cuối cùng của liễu đạt tâm. Đó gọi rằng là từ quán tâm của phàm phu cho tới đi vô con đường thiền định là như vậy. Đó là mình giải thích từ nền tảng kinh văn của Nikaya chúng ta đang học. Thế là còn một góc nữa, mình đi vô đây giải thích để cho các vị có thể liễu đạt được rằng là con đường này nó còn dễ đi hơn nữa nha. Con đường thiền đốn ngộ là con đường nó gợi ra rất nhiều cảm hứng để ta đi vô. Nhiều đam mê, tại con đường này là con đường liễu ngộ tâm. Liễu ngộ tâm xong rồi, thưa các vị, đường tu nó trở thành thanh thang, nhẹ nhàng, tại vì ta sẽ nhận ra mọi thứ bên ngoài nó đều là giả vờ, đều sinh diệt, đều mất còn, đều không phải là ta. Ta chính là cái cội nguồn, đó là tâm bất động, đó là pháp thân, đó là con người không sinh không diệt, đó là diện mục thực của ta. Thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cái con đường tu của người liễu ngộ được tâm, đối với thiền đốn ngộ á, dường như là họ không có pháp để hành trì. Tại vì liễu đạt xong rồi thì thưa các vị, từ đó họ biết cách để họ sống thôi, chứ không cần phải nương cái cách thức nào của ai hướng dẫn cả. Các vị thiền sư Trung Hoa, tức là thiền đốn ngộ, họ quan niệm rằng mỗi người đều có một cái căn cơ nghiệp thức khác biệt. Và cái đỉnh đến cuối cùng đó là cái ngày khai ngộ, để ta liễu ngộ được cái gì là bản tâm chân thật của ta ngay bây giờ và ở đây. Và liễu ngộ xong rồi thì thưa các vị, nhậm vận tùy duyên thôi. Tức là họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ nằm, họ ăn, họ ngủ, vân vân. Thưa các vị, lúc nào cũng sống được với cái năng lực tâm đang nhận biết. Thì gọi rằng đang hàm dưỡng, đang tu tập, đang nuôi dưỡng thánh thai, đang sống với ông chủ, đang nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, hoặc là đang tập an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch thôi. Chứ còn cái chuyện tu đối với họ dường như nó không có đặt ra vấn đề phải thế này, thế nọ, thế kia gì cả. Phải ngồi như thế này, đi như thế này, ăn như thế này, phải làm điêu làm dáng gì. Có khi mấy ông thiền sư ông đi sạch sạch, ông đâu có thèm bước một cách tĩnh tại ăn như gì đâu. Ông ăn có khi ào ào, ông đâu có thèm ăn từng miếng nhỏ nhoi, khiêm tốn, điệu đàng gì đâu. Nó là vậy nghe. Và ta cứ tưởng rằng là cái truyền thống tu của thiền Vipassana, họ có một cái khuôn mẫu nhất định về cách đi như vậy, ăn như vậy, ngồi như vậy. Đôi khi nhìn những vị thiền sư lớn, các ngài hành xử nó lại phá cách nghe. Mình rất là tức cười khi đọc vô cái quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng của ngài Ajahn Chah. Cụ có một đoạn vui đó. Cụ rầy mấy thầy Tây Phương. Ta cũng như biết rằng ông già đó thì đệ tử ông là người Anh, người Mỹ, người Pháp, tức là từ châu Âu, châu Mỹ qua tu với ông cụ trở thành những vị thiền sư lớn rất là đông. Các vị Phật tử bên Úc thì biết ngài Ajahn Ram nha, đệ tử ông cụ Ajahn Chah đó. Ông cụ nói rằng là có một số các vị học trò của tôi, tức là những vị thiền sinh đó, họ xì xào với nhau rằng, họ nói coi kìa thiền sư kìa, thầy của ta kìa, ông dạy mình, ông biểu rằng phải ăn từng miếng vô cùng là nhẹ nhàng, vô cùng khiêm tốn, phải múc từng muỗng đưa lên để nhận biết rằng đây là thức ăn và đưa vô, mà coi ông kiểu ông ăn ào ào, ông ăn dường như không có chánh niệm gì cả. Các thầy nghĩ vậy là làm, cái chuyện quan trọng là các thầy quan sát tâm của các thầy. Các thầy tu cho các thầy, chứ các thầy quan sát tôi chứ. Tôi làm là chuyện của tôi, dính gì mấy ông đâu, mấy ông quan sát tôi. Đây là cái cách ngài dạy, thưa các vị, quan sát tâm, nghĩa là ta luôn quan sát ta chứ không phải quan sát người đâu nghe. Mình thì không lo, mà đi lo phê bình phán xét về người. Đây là cái vụn thứ nhất. Vụn thứ hai, khi quan sát người thì quên, quên mình. Vụn thứ ba, khi nhìn người thì chuyện gì phát sinh? Thì phê bình, phán xét, ghét, thương, dở hay, vân vân, thưa các vị, nó sinh ra rất là nhiều mối phiền não cho chính mình. Và cái điều mình đang nói là, thưa các vị, đối với thiền đốn ngộ, đặc thù đó là chỉ cần mở cửa pháp môn nghe. Khai ngộ để cho anh liễu đạt được tâm, rồi tự anh giải quyết đời sống anh thôi. Anh chọn cái con đường nào kệ anh. Anh đừng đi cái kiểu rất ư là chậm rãi từng bước một, rất ư là nghiêm túc, rất ư điệu đàng, đó là chuyện của anh. Và anh không ưng đi vậy, anh đi ào ào, chuyện của anh. Anh chạy, chuyện của anh ăn một cách tự tốn, chuyện của anh. Cái quan trọng nhất không phải là cái chuyện hình thức bên ngoài, quan trọng nhất là chi? Giữ tâm, phòng hộ tâm. Tại vì tâm anh nó có rời thân anh đâu. Anh đi chậm mới có tâm, anh đi lẹ không có tâm à. Rảnh nói chuyện từ tốn như bệnh nó không ra hơi mới có tâm ở đó. Còn nói bình thường một ngôn ngữ nó tuôn cuồn cuộn rồi không có tâm đi vô đó làm sao nói được. Thế thì thưa các vị, với thiền đốn ngộ họ có cái cách hành xử đặc thù như vậy, dường như rất ưa là chi, rất ưa hững hờ đối với những cái pháp hành trì, dường như là nó rất là thưa thớt, nó không có nghiêm túc. Nhưng thưa các vị, cực kỳ nghiêm túc với người thấy được tâm thì họ làm được mọi việc, đó là luôn quan sát dù thân họ như thế nào, quan sát được như thế ấy. Cho nên các vị đại sư của truyền thống đốn ngộ đôi khi họ nói năng thưa các vị là có khi những lời rất là thô tháo, nhưng mà bắt lỗi họ, bảo rằng là ông là vị thiện tri thức mà ông nói năng ông phê bình phán xét dở hay của người gần gũi ông thì tập nhiễm thêm một cái loại ác tính chứ đâu có quý gì đâu. Thưa các vị, đó là trường hợp của Ngài Hoằng Long Bội Nam nghe. Ngài phê bình là Ngài tự minh, Ngài nói rằng là từ ngày tôi tới đây tôi học thiền với ông, chẳng tăng trưởng được kiến thức gì Phật Pháp, chẳng tăng trưởng được pháp lành, lại tăng trưởng cái tâm thức thị phi phê bình. Tại vì mỗi lần ông lên pháp tòa ông giảng pháp thì ông chê hết ông hòa thượng này đến vị tòa chủ kia, ông chê không tiếc lời và nói những lời vô cùng thô tháo không có lịch sự gì đâu nghe. Thiền sư thì có khi các ngài không có dùng lời lịch sự đâu, nó thô, có khi thô tục luôn. Cho nên Ngài Huệ Nam vốn là người sinh ra trong cái môi trường rất ư là hiền lành, được giáo dục trong chốn già lam tĩnh tại an hòa, đi đứng ngồi nằm rất ư là đĩnh đạc. Gặp cái ông thiền sư này thưa các vị dường như là phá cách, cho nên chịu không nổi than phiền. Thế là Ngài tự minh, Ngài trị cho một trận. Ngài nói mi là một cái tên nghiệp chướng đời đầu, mi dám nói ta là một vị thiện tri thức ác ư? Ông trợn mắt, ông trị cho một trận. Mi nhìn lại coi lời của ta là những lời thô ư? Và khi ông gằn một tiếng lớn vậy, ông trợn mắt, ông nhìn đôi mắt ông như là có lửa. Ngay bất chợt thiền sư Huệ Nam liền ngộ ra cái chỗ tinh yếu của thầy mình dạy. Và từ đó về sau Huệ Nam đảnh lễ rất mực và mới tôn kính Ngài Tự Minh coi là một vị thiện tri thức lớn. Thế thì thưa các vị, mình chưa cần đi vô công án đó, mình chỉ gọi ra nơi đây để thấy thưa các vị, con đường thiền đốn ngộ có cái đặc thù không giống như là truyền thống thiền Như Lai thiền hay là thiền Vipassana đâu nghe. Tức là các ngài đặt cái trọng yếu đó là ngộ ra tâm thầy, nhận ra cái gì đang làm chủ hiện tại này, cái gì đang làm chủ những cảm xúc buồn vui này, cái gì đang làm chủ để cho những nghĩ suy bồng bềnh ăn sinh diệt đây. Nhận ra được cái này rồi thì thưa các vị, việc của các ngài đã xong, và hành giả tự mình chọn cách để sống, tự mình chọn cách để tu. Rồi cái câu hỏi đặt ra là thế nào là nhận ra ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt? Rất đơn giản nghe. Ví dụ như với người chưa có kinh nghiệm thì chỉ rằng bầu trời lồng lộng màu xanh kia, mình đâu thấy bầu trời màu xanh đâu. Nhất là mình ở Bắc Âu vào mùa đông hay ở Bắc Kinh vào mùa đông, trời u ám xám xịt, bề cao cả 10 cây số, mây mịt mờ hết, làm gì có bầu trời màu xanh. Cho nên thưa các vị, thấy vùng trời xám thôi, tức là không bao giờ thấy được màu trời xanh. Thế là may mắn có một ngày nào đó có một quãng trời xanh nó hiện ra đó. Bản chất thực của bầu trời nó không phải là mây, nó trống rỗng như vậy đó, nó màu xanh như vậy đó, tận tới hà sa thế giới nó không có cái quãng gì che chắn cả. Đây là trường hợp thứ nhất, chúng ta tu thiền tứ niệm xứ chúng ta chỉ nhìn thấy cái chi? Chúng ta chỉ nhìn thấy mây thôi. Mây đó nó tượng trưng cho này là buồn, này là vui, nó là cảm xúc nha. Mây đó nó tượng trưng cho những nghĩ suy chúng ta, đó là sự mịt mù của khói bụi nha. Chưa bao giờ thấy quãng trời xanh cả. Thế rồi quãng quần lắm, lâu lâu lắc lắm, chợt hơn có một quãng trời xanh của một tâm thức, nó không có khói bụi, không có mịt mờ sương khói gì cả, tức là nó không có buồn vui gì cả, nó cũng chẳng có nghĩ suy gì cả, trong một trạng thái nhận biết rỗng lặng tự nhiên thôi. Bất thần chợt nhận ra thì thưa các vị, đây là cái trường hợp thứ nhất, là bầu trời chúng ta vốn dĩ nó đầy những cảm xúc, đầy những nghĩ suy, cho nên ta không nhận ra cái quãng trống của cái bầu trời thật, đó là vùng tâm bất động của ta. Có những con người có nhân duyên kỳ lạ là chỉ vào bầu trời đầy mịt mờ, đầy sương khói như vậy, nhưng nó đó cái quãng trời thật là nó không có thứ đó, nó trong veo, nó không có cái gì cản hết. Còn những thứ mây giả vờ, khói bụi, nó chỉ là cái tạm thời có và không thôi, nó không phải là cái thiệt, nó chỉ là khách thôi, đến mà đi, sinh mà diệt, sẽ có lúc nó biến mất đó. Còn bầu trời thật thì nó vốn trong, nó làm cái nền tảng, đó là cái không gian mênh mông để cho những thứ đó sinh ra trong nó, dạo chơi trong nó, đến đi trong nó. Dù cho nó có dày bao nhiêu độ, nó mịt mờ bao nhiêu tháng ngày, nhưng cuối cùng thì cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên của không gian nó vẫn không bị mất. Là nếu người có được cái năng lực trí tuệ đã từng tu trong nhiều kiếp, nghe như vậy họ chứng nghiệm được liền á. Điều này quy chiếu lại đối với cái con đường thể nghiệm tâm của thiền đốn ngộ, các vị nhận ra ngay thôi. Ví dụ như khi mình giải thích rằng đây là buồn, đây là vui, nó sinh nó diệt, nhưng các vị không hề là những cái buồn vui, các vị là cái năng lực tâm đang quan sát mọi buồn vui. Và nếu may mắn thì ta trở thành liền cái năng lực tâm đang quan sát, thì các vị thấy này buồn này vui, nó sinh nó diệt, nó mất nó còn, đâu dính gì ta đâu. Ta trở thành cái con người an nhiên, tịnh lạc, nếm được vị chánh pháp ngay hiện tiền. Tại vì không có buồn vui gì ngay lúc này cả, an trú ngay cái tuệ quán như thế này, cái tâm nhận biết chiếu sáng như thế này, thì thưa đại chúng, gọi rằng là trời vẫn còn mây đó, vẫn mịt mù khói sương đó, nhưng ta đã nhận ra được cái bản chất thực của bầu trời vốn không phải là mây, nó là như vậy nghe. Rồi trong thiền tứ niệm xứ, cái phương tiện để các vị thiền sư mở ra điểm này, thưa các vị, nó cũng rất giàu chứ không phải nghèo khó chi đâu. Có điều ta vụng về không nhận ra nghe. Ví dụ như các vị thiền sư dạy rằng là các bạn thở vào và thở ra, thì trong nhịp thở nó có cái quãng thở vào thở ra, và nó có một cái quãng gọi là quãng lặng, không thở vào thở ra. Rồi cái lúc không thở vào thở ra còn sống hay chết vậy? Cũng sống nha, chứ chết chóc gì đó. Từ cái thô của ví dụ đó là các vị nhìn ra là có những lúc cái buồn nó đến rồi nó đi, là cái vui nó đến rồi nó đi. Xen kẽ giữa buồn vui đang đến đang đi đó, có một cái quãng rất nhỏ, rất mong manh, mà tinh tế nhìn ra nghe, nó không có buồn có vui gì cả. Lúc đó mình sống hay chết vậy? Đang sống, có nhận biết không vậy? Nhận biết. Nhận biết lúc này không có buồn, không có vui gì đi nghe. Buồn vui thì nó đến nó đi, nhưng có cái quãng trống giữa cái buồn vui. Khi buồn đã đi hết, vui chưa đến thì nó có quãng trống, lúc đó không buồn không vui, mà cũng không có chìm vào trạng thái lững đững lờ đờ, quên mất, vô ký hay là buồn ngủ đâu, mà trạng thái nó đang sáng rỡ hiện tiền, rõ ràng nhận biết. Thế thì quãng trống đó là quãng trống vô ngã, quãng trống vô niệm, quãng trống không buồn không vui, quãng trống đó được gọi là quãng trống không sinh không diệt nghe. Thì trạng thái này thưa các vị, đó là trạng thái chi? Trạng thái tuệ tri hiện tiền. Chính năng lực tuệ tri chiếu sáng này, không có đối tượng buồn vui này, chính nó là cái thể tâm chân thật của các vị. Chính nó là bầu trời trong xanh, không có mây mù, không có sương khói, không có bụi bặm gì trong đó cả. Bản tâm chân thật của các vị là như vậy. Vô niệm, vô sinh, vô diệt, nhưng luôn chiếu sáng, luôn hằng hữu. Không có phải chìm vô giấc ngủ mê mờ nghe. Thì thưa đại chúng rằng là trong thiền tứ niệm xứ cũng có những quãng trống như vậy. Nếu khéo thì ta nhận ra chính xác đây là cái phút giây rất là quan trọng, và nương vào đó để hành trì thì thể nghiệm được cái con đường tu rất là an lạc. Kỳ thực rằng chúng ta tu để thể nghiệm điều này chứ có cái gì mà ghê gớm hơn đâu. Rồi chúng ta thiền tứ niệm xứ từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cũng để khai sáng cái điểm mấu chốt này, nhận ra điểm này. Rồi, thiền đốn ngộ cũng vậy thôi, cũng để cho hành giả nhận ra cái điểm này, gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh, gọi là ngộ đạo. Và cư sĩ ngày xưa, thưa các vị, nghe Phật nói một lời rằng là năm uẩn vốn vô ngã, thì thể nghiệm được cái chỗ này, tức là cái bản chất của cái tâm đang quan sát đây. Cái năng lực tuệ tri hiện tiền đây, thưa các vị, nó vốn là không có bóng dáng chi của buồn, của vui, của hờn, của giận, của tư duy, của nghĩ suy, của ký ức, của chủng tử nghiệp thức gì cả. Nó là một thể tâm sáng, rỗng, hiện tiền, không sinh, không diệt thôi. Ngộ ra đây thì người xưa đang đi vào quả thánh của dự lưu đó. Thế thì thưa đại chúng rằng là đối với thiền đốn ngộ, mở được cánh cửa tâm, nhận ra điều này, thì cái việc còn lại đó là chi? Nhậm vận tùy duyên, đứng đi nói cười, ăn ngủ, làm việc vân vân, thưa các vị, lúc nào cũng mời gọi cái tâm nhận biết về, có mặt ngay hiện tiền để sống, gọi là tâm không rời thân á, thì người đó đang tu, người đó đang hành trì, người đó đang đi vào con đường thiền tập. Thế thôi. Cho nên đối với người ngộ ra điều này rồi thì thưa các vị, cả ngày họ có quyền thực tập thiền, không có bị trở ngại chi cả. Còn với chúng ta, mình nghĩ rằng phải ngồi thiền mới là thiền, rồi phải đi như vậy mới là thiền hành. Trong khi đó thưa các vị, với cái dòng thiền đốn ngộ thì họ lại có cái cách tu tập, cách xử sự, cách an thân lập mạng, nó vô cùng giản dị như điều mình vừa thưa. Rồi mình gửi lại đây một câu của vị thiền sư của truyền thống Nguyên Thủy, và nó rất giống với các vị thiền sư của truyền thống Đông Độ nghe. Đó là Ngài Ajahn Chah. Ngài nói rằng là bạn nghĩ rằng bạn duỗi chân ra là xả thiền ư? Làm gì có chuyện xả thiền. Chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có chuyện xả thiền nghe. Tại vì anh ngồi anh cũng làm ngần đó việc, anh cũng nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết từng cái ý niệm buồn vui đang sinh đang diệt, nhận biết tâm của anh đang thì thầm, đang chạy ngược chạy xuôi. Thế rồi, đau chân quá, ngồi 45 phút hoặc tiếng đồng hồ, anh duỗi chân ra. Anh cũng làm được điều này mà. Anh quan sát cái con người anh đang duỗi chân ra, đang so bóp, đang so mặt, rồi anh đứng lên, anh có biết anh đứng lên không? Cũng biết đứng lên, lấy nước uống, anh biết anh đang đi lấy nước uống không? Biết luôn. Mọi động thái, mọi cử động, mọi lay động của tâm thức, của xúc cảm, anh đều nhận biết. Thế thì không có chuyện xả thiền bao giờ. Chẳng qua là đổi chủ đề thiền tập hoặc đổi tư thế thiền tập thôi, chứ không có chuyện xả thiền. Thiền nó phải dính liền với anh, nó tròn trịa với anh một ngày 24 giờ, không có chuyện xả thiền bao giờ. Và nếu mình ngộ được tâm, thấy được cái tinh yếu của con đường tu tập thì phải như vậy. Tôi không biết các vị có nghe cái câu kệ của Ngài, của thiền sư, thiền sư gì quên ha, Phó Đại Sĩ, của Ngài Phó Đại Sĩ. Ngài có mấy câu kệ lý thú lắm. Dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cộng khởi, khởi tọa trấn tương tùy. Rồi câu thứ tư câu gì, dường như là bài kệ này khá dài. Cái nghĩa tiếng Việt ông cụ Trúc Lâm dịch cũng lý thú đó. Ông cụ bảo rằng đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, ngồi đứng chẳng rời nhau. Thế nhưng mà cái ý của nó, mình giải thích cái ý, rồi bữa nào kiếm bài kệ đó tặng cho các vị, giờ đâu có nhớ đâu, chợt nhớ rồi nói thôi. Thưa các vị rằng là các vị nằm, Phật các vị nằm, các vị đứng, Phật các vị đứng, các vị đi, Phật bên trong các vị cũng đi theo. Rồi các vị nổi cơn thịnh nộ giận đùng đùng, phiền não ngập trời, Phật các vị có phiền não theo không? Không nghe. Đặc biệt là như vậy. Rồi các vị đang hạnh phúc, Các vị đang lên cung trời, các vị hưởng lạc của chư thiên, Phật các vị có hưởng lạc không? Không. Rớt xuống địa ngục, bị đọa đày, bị phanh thây, bị chẻ xương, bị nấu dầu. Phật các vị có, nhưng mà Phật không thọ khổ. Lên thiên đường, Phật không thọ lạc. Hay nói một cách bình thường ở nhân thế này, các vị chìm ngập trong sầu khổ bất an, các vị quằn quại trong nỗi đau, Phật có bên cạnh nhưng mà không chịu khổ. Rồi các vị hạnh phúc ngập trời, các vị đang cười tươi như hoa khi được người ta tặng bông tặng hoa, nhất là người ta ôm một bó hoa hồng tặng cho các vị nhân ngày cưới, các vị hạnh phúc vô cùng, nhưng mà Phật các vị không hưởng hạnh phúc. Ở đó đó, ngay nơi này nó mà không hưởng hạnh phúc. Từ điều này, chúng ta quy chiếu lại về pháp hành trì nha. Thưa các vị, này buồn này vui là chi vậy? Là những cảm xúc của ta. Hạnh phúc khổ đau là chi vậy? Cũng cảm xúc của ta. Sầu khổ bất an cũng cảm xúc của ta. Thưa các vị, đó là những cảm xúc thôi, cái phần nổi thôi. Còn Phật của các vị là chi? Là cái năng lực tâm đang quan sát cảm xúc, đang buồn, đang vui, đang sinh, đang diệt. Đây. Rồi các vị nghĩ trăm mưu nghìn kế để làm thế nào cho đắc cử cái nhiệm kỳ tổng thống này. Phật đang có bên cạnh đó, Ngài không có suy nghĩ. Ngài chỉ làm người quan sát cái sự suy nghĩ của các vị thôi. Đang tính toán rằng là mai làm sao cho có tiền nè. Thưa các vị, chuyện bình thường, nhân thế, ai chẳng suy nghĩ. Nhưng mà nếu các vị có tu tập thì các vị làm ngay một việc hay hơn, đó là các vị quan sát được sự suy nghĩ của các vị. Thực ra thưa đại chúng rằng là thiền sư không phải là người không biết suy nghĩ ngay. Họ sắp đặt kế hoạch cho năm nay, năm tới. Họ sắp đặt cho chương trình cái tu viện, sắp đặt cho cái sinh hoạt tiếp tăng độ chúng, làm thành một dòng tu. Ví dụ như sư ông Làng Mai, ông không suy nghĩ làm sao ông có thể thiết kế được cái chương trình tu tập cho chư tăng. Sư ông Trúc Lâm không suy nghĩ làm sao có thể làm cho cái dòng tu của ông cụ có thể duy trì được cái sự phát triển cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Ông đặt kế hoạch rất lâu dài đấy nhé. Nhưng khác biệt hơn ta ở chỗ là ông suy nghĩ, nhưng mà ông làm được một việc. Cạn nhất là khi cần suy nghĩ, ông suy nghĩ. Khi không cần, ông làm chi? Buông xuống. Điều thứ hai, ông có thể làm được việc ngon lành hơn nữa là vừa suy nghĩ, nhưng mà Phật của ông đang quan sát cái sự suy nghĩ nghe. Suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng mà cái tâm quan sát suy nghĩ đang có mặt, cho nên mới có khả năng ra lệnh cho nó đủ rồi, ngăn nó dừng lại, mai tính tiếp. Còn chúng ta khi suy nghĩ thì chuyện gì phát sinh? Nó cuồn cuộn, nó quay trong đầu, ăn ngủ nó đã dính liền với ta, thậm chí ăn không biết ăn món gì, tại vì lúc đó mình bận quá, tâm mình nó dính với việc khác. Sau đó thì lúc mà lên giường nằm ngủ mà nó đâu chịu ngủ, cái chuyện đó nó quay tròn, quay tới quay lui, thức luôn cả đêm. Thế cho nên thưa đại chúng, Phật của các vị đang có ngay bây giờ, ngay nơi đây, nhưng mà khổ thì Ngài đứng bên cạnh, Ngài quan sát. Vui, Ngài đứng bên cạnh, Ngài quan sát. Suy nghĩ, Ngài cũng đang quan sát nó. Cái câu này của Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài nói rằng dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng công khởi, là như vậy nghe. Tối nào anh cũng ngủ với Phật của anh, sáng nào anh cũng cùng thức với Ngài. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, lúc nào cũng có Phật bên cạnh cả. Thế nhưng mà anh rất ư là bội bạc, anh quên Phật của anh, anh quay lưng lại, không chấp nhận Ngài. Đây là cái lỗi phàm phu chúng ta. Thế là nếu chúng ta thực tập quán tâm trên tâm, việc vô cùng giản dị. Mình chỉ cần làm một việc rằng là nhận biết mọi hiện tượng đang sinh khởi trong tâm các vị, thì các vị đang quán tâm trong tâm, quán tâm trên tâm nha. Đây là buồn, đây là vui. Các vị nhận diện nó đang lên, đang xuống, đang sinh, đang diệt. Thì cái từ ở mức độ cạn ta dùng là quán thọ trên thọ, tức là nhận biết từng cảm thọ. Thế rồi nếu những ý nghĩ đang bồng bềnh, những nghĩ suy đang sinh, đang diệt, các vị quan sát nó, nhận biết nó, thì các vị đang quán tâm trên tâm. Cho nên tóm lại một điều thưa các vị, quán thọ, quán tâm, quán pháp, đó là mức độ sâu cạn của con đường tuệ quán mà chúng ta đang đi vô. Ý thứ hai, thưa các vị, không có gì đơn giản bằng cái chuyện quán tâm trên tâm cả. Tại vì tâm là năng lực làm chủ cho mọi cảm thọ, làm chủ cho mọi cái khởi quán đối với các đối tượng đang sinh ra trong cá vị. Cho nên bất cứ đối tượng nào vừa xảy ra nơi tâm thức cá vị, các vị quan sát nó thì gọi là quán pháp trong pháp. Còn cái dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy đây, các vị quan sát nó thì gọi là quán tâm trên tâm. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, phương pháp này, nếu chúng ta đã từng thiết lập được cái nền tảng căn bản đó là quán tâm trên thân thì ta đi vô rất đơn giản. Điều thứ hai, ta có điều kiện để làm điều này không trở ngại một phút giây nào cả. Tại sao vậy? Có phút giây nào tâm các vị rời các vị đâu mà trở ngại. Buồn vui thì nó còn sinh còn diệt, nhưng mà tâm thì lúc nào chẳng có. Cho nên thưa các vị, cái khoảng cách không hề có đâu nghe. Trừ khi ta không muốn, ta không muốn tu. Chứ còn muốn tu thì thưa các vị, không cần gọi một tiếng nào cả, tự nhiên là tróc tay là tâm liền có mặt ngay nơi đây. Còn mời cái buồn cái vui đến thì cũng đâu đơn giản. Cho nên kết lại, cái chuyện quan trọng là mình có muốn tu cũng không. Chứ cái chuyện thành Phật dễ ồn. Ta không muốn thành Phật đó thôi. Tại muốn để cho mình chìm trong sinh tử cho vui, mịt mờ, gọi rằng là nếm cái thú đau thương để làm cho cuộc đời có chút hương vị. Chứ còn an trú trong tuệ quán để có thể thành đạt được sự an lạc giải thoát, dường như chuyện này trong tầm tay mọi người nghe, chứ không phải trong tầm tay của Phật, không phải trong tầm tay của các vị thầy, trong tầm tay của tất cả chúng ta. Tại vì tâm là cái chúng ta đang có. Có ai không có tâm không, nói cho tôi nghe coi. Không có tâm là chết mất tiêu rồi. Tại vì tâm nó là chủ hình hài mà. Nó là chương trình để vận hành. Cái máy tính đó là cái hình hài của các vị mà. Máy tính mà nó không có chương trình, tức là không có phần mềm như đó, thì thần linh nào làm cho nó vận hành được đâu. Thân các vị không có tâm thì làm sao các vị sống. Cho nên ta đang sẵn sàng mọi điều kiện. Tâm thì ta đang có. Đối tượng đi quán càng nhiều nữa. Phật thì không có đối tượng. Tại vì Ngài luôn an trú không phải niết bàn. Còn chúng ta thì đối tượng nhiều lắm. Thân là đối tượng, buồn vui là đối tượng, rồi những người thân như anh ta đang thương yêu họ chết mê chết mệt cũng là đối tượng để ta quán chiếu. Mắc gì đâu mà không có pháp hành trì, không có đối tượng để tu. Nói như vậy là sai nghe. Cho nên không ai giàu có bằng đời sống phàm phu của chúng ta. Đủ điều kiện để tu thành Phật mà không chịu tu mới là có chuyện tức cười. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Thế là cái việc mà hạnh phúc nhất bây giờ đó là thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể